Các thiêu sư còn lại ngoác miệng ra mắng chửi, lên án năm người kia không có nghĩa khí. Có mấy người không chửi mà chỉ thở dài, ngầm tính toán. Lúc trời chặn vạn tối, bỗng nhiên năm con ngựa lại cõng năm cái xác quay về. Năm vị tiêu sư này muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm, nhưng lại tán mạng trước. Lâm Bình Chi căm phẫn vô cùng, cầm trường kiếm lao thẳng ra cổng, đứng ngoài vạch máu ba bước, lớn tiếng la to: "Đại trưởng phu, ai làm nấy chịu. Gã Tứ Xuyên họ Dư đó do Lâm Bình Chi này giết, không ai liên can đến việc đó cả. Muốn báo thù thì cứ báo thù Lâm Bình Chi này được rồi. Loạn đao phanh thay, chết cũng không oán. Các người cứ sát hại người lương thiện thì đâu phải là anh hùng hảo hán. Lâm Bình Chi ta đứng đây, có bản lĩnh thì cứ đến giết đi, không dám xuất hiện là đồ trộm cướp nhát gan." Càng lúc Bình Chi càng la to, mở dải áo phanh ngực ra, vỗ ngực bình bịch: "Đừng đừng là nam nhi, chết thì chết, có ngon thì xuống một đao. Tại sao ngay cả nhìn ta một cái các ngươi cũng không dám? Đồ chó má nhát gan, đồ súc sinh." Hai mắt y long lên, người đi đường chỉ dám đứng xa xa nhìn y, không ai dám đến gần Tiêu Cục. Vợ chồng Lâm Chấn Nam nghe tiếng con la hét cũng lao ra ngoài cổng. Mấy ngày nay hai người cũng vô cùng bực dọc, căm phẫn đầy lòng, bụng muốn nổ tung ra. Nay nghe Lâm Bình Chi gọi địch thủ khiêu chiến như vậy, hai ông bà cũng lớn tiếng thóa mạ. Các tiêu sư ngơ ngác nhìn nhau, khâm phục khí phách của ba người, thầm nghĩ bụng: tổng tiêu đầu rất anh hùng, phu nhân cũng là bậc nữ kiệt, thiếu tiêu đầu tuy giống một vị đại cô nương nhưng không sợ trời sợ đất, dám hướng về kẻ thù mà thóa mạ, thật là bội phục. Ba người nhà Lâm Chấn Nam chửi một hồi lâu nhưng bốn bề vẫn yên lặng. Lâm Bình Chi quát: "Tại sao ra khỏi cửa là chết? Ta bước thêm vài bước nữa xem các ngươi làm gì được ta." Bình Chi nói xong bước thêm vài bước, cầm ngang thanh kiếm, ngạo nghễ nhìn bốn hướng. Vương phu nhân nói: "Được lắm, hỡi quân cẩu tặc, các ngươi chỉ quen hà hiếp người lương thiện, sợ kẻ anh hùng, càng không dám làm gì hài nhi của ta." Bà kéo tay Lâm Bình Chi trở vào cổng. Lâm Bình Chi tức giận đến nỗi cả người run cầm cập, sau khi về phòng nằm nghỉ, nhịn không được, úp mặt khóc nức nở. Lâm Chấn Nam vuốt đầu con nói: Hài Nhi gan dạ lắm, xứng đáng là con trai của nhà họ Lâm, địch thủ không dám lộ diện, chúng ta biết làm thế nào được, Hài Nhi hãy ngủ một giấc đi." Lâm Bình Chi khóc một hồi rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau khi ăn cơm tối xong, chàng nghe phụ thân nói khẽ với mẫu thân là có vài tên tiêu đầu trong tiêu cục có ý tưởng kỳ lạ, muốn từ hậu viên đào đường hầm đi ra ngoài, thông qua khỏi vệt máu 10 bước thì thoát chết. Nếu ở lại tiêu cục, không sớm thì muộn cũng mất mạng. Vương phu nhân cười gượng nói: "Họ muốn đào đường hầm thì để cho họ đào, chỉ sợ, thằng ôi." Cha con Lâm Chấn Nam đều hiểu ý bà muốn nói gì. Đó là bà muốn nói chỉ sợ chúng cũng mất mạng giống năm vị tiêu sư đã sớm đem tính mạng mình dâng cho địch. Lâm Chấn Nam trầm ngâm rồi nói: "Ta đi xem, nếu có đường thoát được thì để cho họ đi." Lão đi ra một lúc rồi trở về phòng nói: "Bọn họ chỉ vui miệng nói vậy thôi, thực sự không một ai dám ra tay đào hầm." Tối hôm đó ba người ngủ rất sớm. Mọi người trong tiêu cục đều có ý định phó thác cho mệnh trời, chẳng ai muốn đi tuần tra canh gác nữa. Lâm Bình Chi ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe có người khều nhẹ vai mình, y ngồi bật dậy, đưa tay xuống gối rút trường kiếm, chợt nghe tiếng mẫu thân nói: "Bình Nhi, ta đây mà, gia gia của ngươi đi ra ngoài lâu rồi vẫn chưa thấy về, chúng ta đi tìm gia gia." Lâm Bình Chi giật mình kinh hãi hỏi: "Gia gia đi đâu vậy?" Vương phu nhân đáp: "Ta không biết." Hai người cầm đao kiếm bước ra khỏi phòng. Trước tiên họ đến đại sảnh, thấy trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mười mấy vị tiêu đầu đang đánh bạc. Mấy ngày nay lúc nào mọi người cũng lo sợ nên đều cảm thấy bất lực, không thể làm gì được nên họ cũng không còn bận tâm đến chuyện sống chết nữa. Vương phu nhân nắm tay ra hiệu cho con rồi quay người đi. Hai mẹ con đi khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng tổng tiêu đầu. Hai người càng lúc càng sợ hãi mà không dám gọi, vì sợ mọi người trong tiêu cục thêm hoang mang. Nếu nghe tin tổng tiêu đầu mất tích thì khó mà làm cho họ ổn định được. Hai người tìm đến phía sau nhà, Lâm Bình Chi bỗng nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ phòng binh khí mé trái, lại có ánh sáng xuyên qua khe cửa. Y vội đến bên cửa sổ, lấy ngón tay chọc thủng giấy dán cửa, nhìn vào trong rồi mừng rỡ kêu: "Gia Gia, thì ra Gia Gia ở đây." Lâm Chấn Nam đang khom lưng, mặt hướng vào tường, nghe tiếng con gọi, quay đầu lại. Lâm Bình Chi thấy sắc mặt phụ thân khủng hoảng cực độ, nên thấy sợ hãi vô cùng, vẻ vui mừng biến mất. Lại đờ đẫn ra, há miệng líu lưỡi không nói ra lời. Vương phu nhân xô cửa vào, thấy dưới đất đầy máu. Một người nằm trên ba chiếc ghế dài xếp song song, toàn thân trần truồng, ngực và bụng đều bị mổ banh ra. Nhìn mặt tử thi, bà nhận ra là Hoắc Tiêu Đầu, một trong năm tiêu đầu phóng ngựa chạy trốn, rồi được ngựa cổng xác quay về. Lâm Bình Chi cũng đi vào phòng binh khí, xoay tay đóng cửa phòng. Lâm Chấn Nam thò tay vào ngực tử thi, móc ra một trái tim đầm đìa máu, rồi nói: "Trái tim bị vỡ thành 8-9 mảnh. Quả là... Vương phu nhân tiếp lời: "Quả là tội tâm trưởng của phái Thanh Thành." Chú thích: tội tâm trưởng nghĩa là trưởng đánh cho vỡ nát tim gan. Đọc tiếp. Lâm Chấn Nam gật đầu, im lặng không nói gì. Bây giờ Lâm Bình Chi mới hiểu rõ phụ thân mổ tử thi là để kiểm tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều người. Lão đặt trái tim trở lại, rồi lấy vải dầu quấn tử thi để vào góc tường, cầm vải dầu chùi sạch vết máu, cùng vợ con quay về phòng. Lão nói: "Đối đầu với chúng ta đích xác là cao thủ của phái Thanh Thành. Nương tử, theo nàng thì nên làm thế nào đây?" Lâm Bình Chi căm phẫn đáp: "Chuyện này do một mình Hài Nhi gây ra. Ngày mai Hài Nhi sẽ đi khiêu chiến và quyết sinh tử với chúng một trận. Nếu Hài Nhi không địch lại, bị chúng giết chết là xong." Lâm Chấn Nam lắc đầu nói: "Người này chỉ đánh một chưởng đã làm trái tim vỡ thành 8-9 mảnh. Thân thể người chết không hề để lại một chút dấu vết. Rõ ràng võ công hắn rất cao cường, chắc trong phái Thanh Thành hắn cũng là nhân vật nhất nhì. Hắn muốn giết Bình Nhi thì đã sớm giết rồi. Ta thấy địch thủ tâm địa lan sói, quyết không chịu đem ba người nhà ta ra giết chết một cách mau lẹ đâu." Lâm Bình Chi hỏi: "Hắn còn muốn gì nữa?" Lâm Chấn Nam đáp: "Bọn cẩu tặc chơi trò mèo vờn chuột, vờn cho đến lúc tim gan chuột đều bị vỡ ra mà chết mới hả dạ." Lâm Bình Chi cả giận nói: "Bọn cẩu tặc này coi Phước Oai Tiêu Cục chúng ta không ra gì cả." Tổng Tiêu Đầu đáp: "Rõ ràng là hắn chỉ nhìn Phước Oai Tiêu Cục bằng nửa con mắt." Lâm Bình Chi nói: "Không chừng hắn sợ 72 đường tịch tà kiếm pháp của Gia Gia, nếu không thì tại sao chẳng dám xuất hiện giao đấu một cách đường hoàng, chỉ thừa lúc người ta sơ hở mà âm thầm hãm hại như vậy?" Lâm Chấn Nam lắc đầu đáp: "Bình Nhi, tịch tà kiếm pháp của Gia Gia dùng để đối phó với đạo tặc trong Hắc Đạo thì có thừa, nhưng công phu tồi tâm trưởng của người này thì quả thực Gia Gia của ngươi không địch nổi. Ta trước nay không phục ai, nhưng thấy trái tim của Hoắc Tiêu Đầu thì lại hỡi ôi." Lâm Bình Chi thấy phụ thân tinh thần suy nhược khác hẳn lúc bình thường, nên chàng không dám nói thêm gì nữa. Vương phu nhân nói: "Kẻ đối đầu lợi hại như vậy, đại trưởng phu có thể khuất phục, đợi đến lúc làm cho ra lẽ, chúng ta nên tạm lánh đi là hơn." Lâm Chấn Nam gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ như vậy." Vương phu nhân nói: "Ngay trong đêm nay chúng ta khởi hành đến Lạc Dương, chúng ta đã biết lai lịch của địch thủ thì quân tử báo thù 10 năm không muộn." Lâm Chấn Nam nói: "Đúng thế, nhạc phụ giao hảo khắp thiên hạ, nhất định có cách giúp chúng ta. Ta hãy thu dọn một ít đồ tế nhuyễn rồi lập tức lên đường." Lâm Bình Chi hỏi: "Chúng ta đi rồi, mọi người trong tiêu cục không ai quản lý thì làm sao đây?" Lâm Chấn Nam nói: "Kẻ địch với họ không thù không oán, chúng ta đi rồi, mọi người trong tiêu cục sẽ bình an vô sự." Lâm Bình Chi nghĩ bụng: "Gia Gia nói như vậy cũng có lý. Kẻ địch đã giết chết nhiều người trong tiêu cục, kỳ thực chỉ là vì một mình ta. Ta rời khỏi đây, địch thủ quyết không làm khó dễ các tiêu đầu, các tên cầm cờ nữa." Lâm Bình Chi liền quay về phòng mình thu dọn, bụng cứ nghĩ đến chuyện không chừng kẻ địch có thể đốt sạch tiêu cục. Y nhìn từng món đồ chơi, từng bộ quần áo, cảm thấy cái gì cũng không bỏ đi được, bèn lấy cả bỏ vào hai cái bao. Y lại cảm thấy mình để lại quá nhiều thứ, nên tay trái lấy đôi ngọc mã trên bàn, tay phải cuộn tấm da báo. Đó là con báo hoa mà Bình Chi đã tự tay săn được. y vác bao trên lưng rồi quay về phòng cha mẹ. Vương phu nhân thấy vậy không nhịn được cười. Chúng ta đi lánh nạn chứ không phải dọn nhà, Hạnh Nhi đem nhiều như vậy để làm gì? Lâm Chấn Nam thở dài, lắc đầu nghĩ bụng. Chúng ta tuy là nhà võ học thế truyền, nhưng Bình Chi được nuôi dưỡng cưng chiều từ tấm bé. Ngoài chuyện học được một ít võ công ra, còn lại chẳng khác gì con em nhà quyền quý. Hôm nay bỗng nhiên gặp đại nạn, nên nó lật đật ứng biến, cũng không trách nó được. Tình yêu con trong lòng trỗi dậy, lão nói, trong nhà ngoại tổ ngươi cái gì cũng có, không cần phải mang quá nhiều đồ đạc. Chúng ta chỉ cần mang một ít vàng bạc, châu báu quý giá. Lần này đi đến Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc đều có phân cục, chẳng sợ gì thiếu ăn trên đường, bao càng nhẹ càng tốt. Người nhẹ thêm tí nào thì lúc động thủ lại càng linh hoạt hơn. Lâm Bình Chi không có cách gì